Đan Võ Thần Tôn, chương 582, Luyện Đan Tông Môn Di Chỉ. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn nàng tầm mắt nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, Cao Triển Bằng, ngươi coi ta là cái gì rồi? Xem như ngươi đồ vật sao? Muốn cầm tới liền lấy đến, muốn cướp liền đoạt. Cao Triển Bằng lập tức vì đó nghẹn lời. Trong lúc nhất thời, nột nột nói không ra lời. Chỉ bất quả An Oánh Ngọc trong lòng cũng có chút đắc ý tựa hồ thấy hai người vì chính mình hiếu thắng cũng cho nàng mang đến một chút không hiểu khoái cảm. Diệp Tinh Hà bén nhạy bắt được tâm tình của hắn, lắc đầu tầm mắt nhàn nhạt. Này An Oánh Ngọc không khỏi nắm chính mình xem quá cao. Trên thực tế, ở trong mắt Diệp Tinh Hà, này An Oánh Ngọc trình độ trọng yếu còn không bằng cái kia bị đả thương Phi Long Bang người. Mới vừa Tần, Nhược Trần sở dĩ vì hắn ra tay cũng rất đơn giản. Bởi vì, hắn là người của ta, cho nên, ngươi liền không thể động đến hắn, Cao Triển Bằng trước mắt lạnh lùng nói ra tốt. An Oánh Ngọc hôm nay hai ta sự tình, lại một bên bỏ qua. Ta cũng phải tính toán, hắn cùng món nợ của ta. Chấm, hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, hôm nay, hắn dám động Trần Dương Húc ta liền lấy mạng của hắn. Nguyên lai, hắn còn muốn lấy cùng Diệp Tinh Hà động thủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu thở dài. Mới vừa, hắn ban đầu liền muốn thu thập Cao Triển Bằng. Kết quả, bởi vì An Oánh Ngọc xuất hiện mà chậm trễ. Không nghĩ tới, này Cao Triển Bằng thật đúng là đuổi tới muốn chịu thu thập nha. Hắn ánh mắt lạnh lẽo tốt ta đây liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên, nơi xa này tòa đỉnh núi phía trên, phát ra một hồi. Ầm ầm nổ vang, cả ngọn núi, đều là lay động. Mọi người cũng là tùy theo đứng không vững, có trận trận vạn trượng thất thải thần quang, đợt vẩy mà ra chiếu rọi giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, đem phiến khu vực này đều chiếu một mảnh trong suốt. Tiếp theo, liền có bảo quang mơ hồ theo bên trong lộ ra. Mọi người đều là nghi ngờ không thôi, An Oánh Ngọc trên mặt thì là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Tốt, An Oánh Ngọc quát lớn, thất thải thần quang tăng vọt kết giới tán đi. Thông hướng thượng cổ bảo tàng kết giới, đã mở ra. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, nàng tầm mắt lưu truyền chờ một lúc ta sẽ cùng với các ngươi cùng một chỗ cũng không cần điểm rõ ràng như vậy. Cao Triển Bằng hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà ngươi cái danh con, liền biết trốn ở nữ nhân đằng sau đúng không? Hắn phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất thật là một cái phế vật hèn nhát. Bên cạnh An Oánh Ngọc lạnh lùng nói ra, đủ rồi, Cao Triển Bằng. Cao Triển Bằng không dám cùng nàng mạnh miệng, lại là nắm một bồn lửa giận đều phát tiết vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cao Triển Bằng hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà tính ngươi thằng nhãi con vận khí tốt. Hắn vung tay lên, chúng ta đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm bảo. Trước khi đi còn xoay đầu lại, lạnh lùng nói ra tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền cả một đời trốn ở nữ nhân đằng sau. Ta nhìn thấy thời điểm, người nào có thể cứu được ngươi. Vung tay lên, dẫn đầu ẩn ma bang chúng người nghênh ngang rời đi. Ai không biết này đột nhiên bạo phát đi ra thất thải thần quang. Không phải cứu được Diệp Tinh Hà mà là cứu được hắn. Nếu như, hắn hiện, tại dám ở chỗ này cùng Diệp Tinh Hà động thủ, Diệp Tinh Hà ngay lập tức sẽ cho hắn biết thực lực chân chính của mình. Lều vải bên ngoài, mặt khác đội thám hiểm người ánh mắt nhìn tới, đều là mang theo vài phần đồng tình. Cao Triển Bằng đây là muốn cùng Diệp Tinh Hà vạch mặt. Đúng vậy a, mặc dù An Oánh Ngọc bảo vệ được Diệp Tinh Hà nhất thời cũng không thể một mực che chở hắn. Không sai, chỉ sợ tiếp đó, Cao Triển Bằng muốn xử chỗ nhằm vào Diệp Tinh Hà. Bị Cao Triển Bằng nhằm vào, Diệp Tinh Hà xem như xong. Mọi người như thủy triều, hướng về kia cửa hang dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, chính là đi vào cái kia to lớn trong núi vết nứt trước đó. Lúc này, thấy cái kia mặt ngoài kết giới, đã biến mất. Mọi người chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Lập tức liền một hống mà vào, Diệp Tinh Hà dẫn đầu mỏi, người cũng là theo dòng người nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh, liền tiến vào cái kia nứt trong khe, bên trong đúng là một cái sơn động thật lớn, cao tới 100 mét, rộng mấy chục mét, tựa hồ chính là trong núi khe hở tự nhiên hình thành. Nhưng rõ ràng, có nhân công gia công qua dấu vết. Một đường hướng về phía trước có thể thấy hai phía trên vách núi đá có đại lượng thiết giá tử. Phía trên không có chậu than, bên trong còn có lưu lại chưa từng thiêu khô châm lửa cá sầu. Có võ giả tiến lên, đem hắn nhóm lửa. Lập tức, phanh phanh phanh, từng đoàn hỏa diễm, bùng cháy mà ra, đem nơi này chiếu lên một mảnh trong suốt. Rất nhanh, mọi người lợi dụng đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm. Đi sâu trong lòng núi, trước mặt càng ngày càng là chật hẹp. Tựa hồ, đã sắp đi đến phần cuối, mà khi chuyển qua trước mặt cái kia, Cùng thời điểm, bỗng nhiên, phía trước đội ngũ có người hét lên kinh ngạc tiếng, lão thiên gia. Cái này, đây là địa phương nào? Tiếng kinh hô, liên tiếp vang lên. Diệp Tinh Hà đám người, bước nhanh hướng về phía trước. Thấy trước mặt phong cảnh về sau, hắn cũng là không khỏi vẻ mặt một hồi hốt hoảng. Tựa hồ, hô hấp đều đình chỉ, làm thông qua nhất chật hẹp địa phương về sau trước mặt rộng mở trong sáng. Đúng là, xuất hiện một mảnh to lớn trong núi đất trống. Này mảnh to lớn hang núi, cao tới ngàn mét, phương viên có tới hơn 10 dặm. Cho người ta cảm giác tựa hồ đem cả tòa sơn cốc đều móc rỗng một dạng. Mọi người xuất hiện vị trí, hang núi lối ra, chính là tại một mảnh vách núi chỗ giữa sườn núi. Vách núi phía dưới, liền là này mảnh to lớn đất trống. Mà này mảnh, phương viên hơn 10 dặm trên đất trống. Rõ ràng, bị người vẽ thành từng khối tỉ mỉ vun trồng đất đai. Mặc dù, không biết qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ, có thể nhìn ra được, nơi này, đã từng chính là từng mảnh nhỏ dược điền. Mà tại nhất vị trí trung tâm, một tòa nhỏ sườn núi nhỏ phía trên. Thì là, đứng vững vàng một mảnh cung điện, phương viên có tới 2-3 dặm, ban công liên miên, nhà cửa trăm ở giữa. Cứ việc đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ, có thể thấy trước kia chi rực rỡ. Nơi này, lại là một cái tông môn A, một cái tông môn di chỉ. An Oánh Ngọc trong mắt lóe lên to lớn kinh hãi, mừng như điên. Còn có một tia không thể gọi tên cảm xúc, tiếp theo, nàng hít vào một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc. Âm thanh kêu lên, nơi này. Nơi này lại là một cái luyện đan tông môn di chỉ. Lời vừa nói ra càng làm cho mọi người hưng phấn tới. Cực điểm, ban đầu, đoàn người trước đó coi là đây chỉ là một luyện đan sư. Hoặc là, mấy cái luyện đan sư xây nhà mà ở di chỉ. Kết quả, lại không nghĩ rằng, lại là tìm được một cái luyện đan tông môn di chỉ. Phải biết một cái đơn độc hoặc là đơn độc mấy cái luyện đan sư. Căn bản cùng một cái luyện đan tông môn, không cách nào so sánh. Cả hai căn bản không phải một cái khái niệm, luyện đan sư luôn luôn thói quen nhất mạch đơn truyền, độc lai độc vãng. Nói là nhất mạch đơn truyền, mà này loại đơn nhất luyện đan sư cũng đã là phi thường mạnh mẽ. Là rất nhiều thế lực cường đại thượng khách, như vậy, làm đông đảo luyện đan sư hội tụ thành một môn phái thời điểm. Môn phái này thế lực đến mạnh bao nhiêu, bọn hắn thực lực đến khủng bố đến mức nào, bọn hắn đến lưu lại, hạng gì phong phú bảo tàng. Cách chương.